Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút trên sóng FM Cần Thơ 97,3 MHz. Đồng hành cùng chương trình để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử quý vị nha. Chương mục cũng được phát trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt mốc 7 triệu tấn trong năm 2022 là trong tầm tay. Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đang dẫn đầu ở phân khúc gạo 5% tấm với mức giá từ 425 đến 230 đô la Mỹ một tấn. Những tín hiệu tích cực liên tiếp đến với hạt gạo Việt Nam khi còn hơn một tháng nữa năm 2022 sẽ khép lại. Thông tin này được Sài Gòn Giải phóng Online chia sẻ trong bài viết Dấu ấn gạo Việt.
Đầu tiên là gạo ST24, ST25 tiếp tục khẳng định vị trí khi lọt vào top 4 gạo ngon nhất thế giới. Kế đến là công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An Cần Thơ đã khẳng định thương hiệu gạo Việt ở các thị trường khó tính như Liên minh châu EU và Hàn Quốc. Điểm nhấn chính là sản phẩm gạo của doanh nghiệp Trung An đóng dấu đạt chuẩn Global Gap in trên bao bì khi xuất khẩu cũng như buôn bán tại thị trường Việt Nam. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long thì hai địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất đó là Kiên Giang và An Giang cũng đã hình thành các vùng sản xuất lớn gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Trong đó thì Kiên Giang là tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long với trên 4 triệu tấn lúa mỗi năm. Năm nay giá gạo xuất bình quân của Việt Nam tăng cao hơn nhiều nước là nhờ thời gian gần đây xuất khẩu gạo Việt Nam đã có sự dịch chuyển mạnh sang phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao. Và đây được xem là chuyển biến từ vùng nguyên liệu khi mà nông dân sản xuất lúa theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp xuất khẩu.
Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có công suất là 25 triệu hành khách một năm, với tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 1.770 trên 1.800 hectare, đạt tỷ lệ là 97,6%. Khu vực xây dựng dự án và 664 trên 722 hectare, đạt 92%, tại khu vực đất dự trữ.
Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về dự án này vào ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, được lãnh đạo đảng nhà nước đặc biệt quan tâm và liên tục có những chỉ đạo sát sao quyết liệt. Hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa xong cũng đã ảnh hưởng đến việc triển khai thi công, và ACV cần phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm cũng như là đốc thúc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các hạng mục dự án.
Theo ghi nhận của báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều đường bay của 3 hãng bay là Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, Bamboo Airways và Vietjet. Giá vé khứ hồi đợt cao điểm Tết đều tăng cao. Một số chặng bay đã xuất hiện tình trạng cháy vé khi nhu cầu mua vé máy bay Tết về quê của người dân đang tăng cao.
Trên một số trang bán vé trực tuyến thì giá vé máy bay Tết năm nay nhiều chặng giá tăng gấp đôi gấp ba so với năm ngoái, đặc biệt các chặng bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm như là Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, giá vé tăng cao chót vót. Cục Hàng không Việt Nam cho biết để chuẩn bị cho cao điểm Tết sắp tới thì trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần cho đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão thì các hãng hàng không Việt Nam cũng đã có kế hoạch tăng chuyến mở bán khoảng 6 triệu 700 ngàn vé máy bay.
Thưa quý vị và các bạn, hàng chục ngàn lao động phía Nam mất việc do nhà máy thiếu đơn hàng. Con số này có thể tăng khi các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chưa thể hồi phục. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho hay, cơ quan này đang tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị giảm sâu đơn hàng. Phía công đoàn sẽ hỗ trợ những trường hợp khó khăn, động viên các chủ doanh nghiệp cố gắng giữ chân người lao động để chờ phục hồi. Tình trạng này được VN Express thông tin cùng bạn đọc.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào hồi giữa tháng 10, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội của thành phố cho biết năm nay thì hơn 2.800 lao động đã bị mất việc. Tuy nhiên, số liệu từ các địa phương cho thấy chỉ với 3 nhà máy nằm ở quận 12, Bình Tân và huyện Củ Chi thì lao động đã bị cắt giảm thời gian qua là đã hơn 3.400 người. Một nhà máy giày ở khu chế xuất Linh Trung 2 thuộc thành phố Thủ Đức với hơn 6.000 công nhân đang tính giảm nhiều nhân sự bởi vì thiếu đơn hàng. Có một số địa phương khác, theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Dương thì cho đến cuối cuối tháng 10 khoảng 28.000 người đã bị ngưng việc. Khảo sát của công đoàn tỉnh này cho thấy khoảng 240.000 lao động bị ảnh hưởng. Tại Đồng Nai, 5 tháng qua cũng đã có khoảng 30.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Con số này ở Long An thời gian qua là hơn 1.000 người, có nhà máy giảm đến 700 nhân sự.
Do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng giày dép, quần áo, nội thất của người dân châu Âu và Mỹ vốn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm, nên các nhà máy gia công cho các nhãn hàng này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tính từ VTV Online, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng các thiết bị có sẵn tại địa phương để phát hiện hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định về sử dụng hình ảnh làm căn cứ để xử phạt. Đây là kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào nghị quyết thay thế cho nghị quyết số 54 trong lĩnh vực môi trường.
Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố sẽ sử dụng các thiết bị có sẵn như là camera, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác và tiểu bậy. Đồng thời thì các cơ quan này được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng được ghi nhận từ các thiết bị trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất thí điểm cắt điện nước các công đoạn sản xuất trong quá trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả về bảo vệ môi trường.
Theo Vietnamnet, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có thông cáo báo chí về vụ việc ngộ độc tập thể tại trường tiểu học và trung học cơ sở iSchool Nha Trang thuộc tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Theo đó, nguyên nhân vụ việc được kết luận như sau. Theo kết quả xét nghiệm, mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm của viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện vi khuẩn Salmonella SBB trong mẫu cánh gà chiên.
Vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm. Chủng Bacillus cereus trong hai mẫu nêu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu. Ngoài ra phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên. Trước đó vào hôm 17 tháng 11 thì trường đã tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh. Nhiều giờ sau thì các em có triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Và đến khoảng 22 giờ thì các em có xuất hiện thêm triệu chứng đó là sốt, buồn nôn, nôn cũng đã được người nhà đưa đến các bệnh viện trong thành phố. Và vào ngày 20 tháng 11 thì một học sinh lớp 1 tử vong do sốc nhiễm trùng.
Tiếp tục chuyên mục với những thông tin về an ninh trật tự xã hội đáng chú ý khác trên Sài Gòn Giải Phóng Online. Thưa quý vị, vào tối qua, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc gần 30.000 tỷ đồng. Sau thời gian đeo bám trong hai ngày 21 và 22 tháng 11, Cục C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp 14 địa điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Tại đây thì công an bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.
Công an xác định đây là đường dây do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu. Nhóm này đặt máy chủ tại Campuchia, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận với hình thức là đánh bạc truyền thống, tính chấp. Các con bạc tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như là bóng88.com, agbóng88.com với số tiền đặt cược lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây câu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản mật khẩu giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược.
Công an tỉnh Quảng Nam vào tối qua cũng đã có thông tin về việc khám xét chi nhánh công ty tài chính Mire Access tại Quảng Nam. Đây là công ty liên quan đến vụ việc cho vay và đòi nợ theo kiểu khủng bố. Vừa có 13 đối tượng bị khởi tố tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả kiểm tra làm việc ban đầu xác định công ty Mire Access, tại thời điểm kiểm tra, công ty không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Công ty Miraset tại Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc thu hồi nợ do công ty Miraset tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài ra thì nhân viên của công ty tại Quảng Nam có hành vi là mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Tang vật tạm giữ tại đây gồm có 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay các loại, 3 iPad, 108 điện thoại di động các loại. Cùng với đó thì lực lượng thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan.
Trong khi đó, hiện nay tội phạm ma túy cũng đang diễn biến phức tạp. 10 tháng năm nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng, cùng nhiều vật chứng liên quan, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.